Tôi tin đoạt lời Chúa trong công vụ các sứ đồ, Phi-e-rơ và Giăng ở trước tòa công luận, đoạn 4, từ 1 đến câu 12. Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu, sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục và bữa sau, đến bữa sau vì bây giờ đã tối rồi. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo và tin thì số tín đồ lên độ 5.000. Bữa sau, các quan, các trưởng lão và các thầy thống giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphê, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng hầu trước mặt mình và hỏi, bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các người làm điều này? Bây giờ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh mà nói rằng, hỡi các quan, các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi và vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy cả ông và cả dân Israel đều cá biết ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra rồi trở lại hòn đá gốc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong dân đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Amen. Xin mời Hội Thánh ngồi.
Khi kẻ thù chống nghịch, công vụ sứ đồ đoạn 4 từ câu 1 tới câu 10. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta để đi qua công vụ sứ đồ đoạn 1. Nói đến khi Đức Thánh Linh giáng trên con cái Chúa, trên các ngươi môn đồ của Chúa, thì môn đồ của Chúa có quyền phép của Chúa để làm chứng tại Jerusalem, Giu-đa, Samari và các nơi khác trên thế giới. Và nếu mà đọc lại, khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, những người con cái Chúa trong hội thánh West Houston, sẽ thể làm chứng tại Houston, từ bang Texas, Bắc Mỹ và các nơi khác trên thế giới. Và chúng ta đi qua tới đoạn 2. Chúng ta qua tới đoạn 2 thì chúng ta đã đi đến cái giai đoạn là Đức Thánh Linh giáng trên hội thánh của Chúa, con cái Chúa lúc đó vào ngày lễ ngũ tuần. Thì chúng ta thấy Phi-e-rơ giáng một bài giảng khoảng chừng 3-4 phút gì đó mà cả 3-4 ngàn người tin Chúa. Đó là cái kết quả của việc Đức Thánh Linh làm. Qua tới đoạn 3, sau cả một ngày là giảng đạo ở trong ngày lễ ngũ tuần đó, thì tới giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều, Phi-e-rơ và Giăng đến đền thờ của Chúa thì gặp cái ông bị bại 40 năm đó. Mỗi ngày được người ta vác tới đền thờ của Chúa, hay là 40 năm đó đi tới nhà thờ, nhưng mà chỉ ngồi trước đền thờ của Chúa, không vào được bên trong. Và qua quyền năng của Chúa Giê-xu Christ, Phi-e-rơ và Giăng nói, Phi-e-rơ nói, hãy nhìn ông, người này tưởng là phải bố thí gì đó, nhưng nói nhân danh Chúa Giê-xu Christ tại Nazareth, hãy đứng dậy, thì tôi thấy xương cốt của người này được cứng mắt cá và xương đựng cứng trở lại. Và ông đứng dậy, ông đi, mà không những ông đi mà ông còn nhảy múa, và ông được đi vào trong đền thờ của Chúa. Thì lúc đó có những cái sự xáo trộn xảy ra, tức qua tới công vụ đoạn 4 từ câu 1 tới câu 20. Và chúng ta biết Phi-e-rơ cũng được sự khôn ngoan của Chúa, khi người ta xúm lại hỏi ông chuyện gì xảy ra, thì ông không ở trong đền thờ, ông mang cái đoàn người đó ra khỏi đền thờ, tức là cái cổng Salomon, và ông trình bày, ông giới thiệu về Chúa Giê-xu Christ cho những người đó. Thì lúc đó lộn xộn xảy ra, thì đoạn 4 chép tiếp cái điều đó. Và chúng ta thấy cái hậu quả, nhiều điều đã xảy ra trong cái đoạn 4 chúng ta có thể học hỏi và cũng có thể áp dụng được, bởi vì mỗi con người chúng ta ai cũng có những cái sự sợ hãi. Thành ra cái sự sợ hãi là cái điều cảm xúc bình thường của con người. Cái bắt bớ ngày xưa thì chúng ta thấy có quan lớn, nhưng mà bắt bớ ngày nay có thể xảy ra trong xã hội, ngay cả trong cái công việc làm của quý ông bà anh chị em. Thành ra fear hay là sợ là cái điều đương nhiên xảy ra. Thành ra nếu mà có ai đến nói với quý ông bà anh chị em rằng là tôi là không có sợ gì cả, thì chúng ta biết rằng cái người đó nói dối. Nói dối, bởi vì cái bản chất chúng ta trong con người nó có cái sự sợ trong đó. Đó, nhiều người chỉ có cái sợ ít, sợ nhiều thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc lại trong Kinh Thánh, trong Timôthê thứ nhì, đoạn 1 câu 7, thì lời của Chúa lại nói: vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Nếu mà như vậy thì mỗi con người chúng ta, nếu mà có cái tâm thần hay là nói là cái linh sợ hãi, thì cái linh sợ hãi đó không phải đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ Đức Thánh Linh. Bởi vì Đức Thánh Linh cho chúng ta cái tâm thần mạnh mẽ và tình yêu thương và dè dữ. Mà tại sao có thể xảy ra được như vậy? Bởi vì lời Kinh Thánh chép nói là bởi vì từ ma quỷ, hay là bởi vì cái xác thịt tối lỗi của chúng ta. Khi mà xác thịt tối lỗi của chúng ta còn có tội đó, thì tự nhiên cái linh của sợ hãi đó nó vẫn còn nằm trong đó. Và chúng ta cầu nguyện Chúa, khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, chúng ta đi theo Chúa, chúng ta có Đức Thánh Linh ngự bên trong cái ngai lòng của mình, phải cầu nguyện Chúa để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì chúng ta mới có thể vượt qua được hay là chống cự được cái linh sợ hãi đó. Nếu quý ông bà anh chị em và tôi là những người theo Chúa Giêsu Christ, thì Đức Thánh Linh của Chúa đang sống trong lòng quý ông bà anh chị em và tôi, để cho chúng ta có cái lòng can đảm để nói với người khác về Chúa Giêsu Christ ngay trong lúc mà cái hoàn cảnh khó khăn nhất. Bởi vì chúng ta có Đức Thánh Linh của Chúa. Tôi chọn câu Kinh Thánh trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 16 để cầu nguyện Chúa rằng tối thiểu trong một tuần lễ quý ông bạn cho em nhớ được một câu Kinh Thánh. Cầu nguyện trong một câu Kinh Thánh đó để làm nền tảng cho tuần lễ của mình, để mà nhắc nhở con cái Chúa. Nhưng nếu ai vì làm tín đồ Chúa Giêsu Christ mà chịu khổ thì đừng có hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa thật là tuyệt vời, thật là sâu nhiệm. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để lao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Chúa mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta thấy khi kẻ thù chống nghịch trong công vụ sứ đồ đoạn 4 từ câu 1 câu 20 nói đến cái tình thế mà mỗi con cái Chúa sẽ gặp phải. Cái tình thế đó Phi-e-rơ và Giang đã gặp phải ngày xưa. Và chúng ta học hỏi trong công vụ sứ đồ đoạn 4 từ câu 1 câu 20 để chúng ta có thể suy nghiệm được lời của Ngài, để chúng ta có thể biết trước, để mà chuẩn bị cái tinh thần của mình thì sẽ vượt qua được. Cái tình huống nó xảy ra là chúng ta thấy xảy ra cho Phi-e-rơ và Giang cái tình thế rất là nặng lòng. Mới giảng đạo rồi cứu được người, mấy ngàn người tin Chúa, rồi cứu cái người bị què qua danh Chúa Giêsu Christ để họ được lành lặn đó, rồi cái tới cái bị bắt. Thành ra rất là nặng lòng. Và đôi khi cái tình thế nó rất là gay cấn nữa, phải đối diện sao đây. Nhưng mà đồng thời phải đưa đến cái quyết định. Và lời của Chúa sẽ nhắc nhở chúng ta trong công vụ sứ đồ đoạn 4 từ câu 1 tới câu 20. Tình thế nặng lòng sẽ ra như thế nào? Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ quan quai đền thờ những người Sa-đu-xê thoạt đến tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu từ xử từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bây giờ đã tối rồi. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5.000 người. Quý ông bà anh chị em và tôi thấy Phi-e-rơ mới chữa lành người bị bại ăn xin trong đền thờ. Cái người ăn xin đó nhiều người biết. Nếu mà chúng ta đọc lại trong cuốn sơ đồ đoạn 3, và họ ngạc nhiên tại sao ông này có thể đi bộ được. Và chúng ta thấy Phi-e-rơ lợi dụng cái cơ hội đó để nói về họ về Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà cái công việc của Phi-e-rơ và Giăng làm đó đó sẽ gây đến cái sự chú ý của nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Chúng ta nói có thể nói là vì gây cái sự chú ý của chính quyền, phải như vậy đó. Và chúng ta thấy có những cái tên hay là nhân vật cần phải biết qua, nói về cái chữ quan chức đền thờ. Thì trong cái đền thờ của Chúa Jerusalem đó cũng có những cái người mình nói là công an bảo vệ hay là lính bảo vệ hay là cảnh sát bảo vệ đó, cũng có trong đó để mà chăm sóc những cái gì mà rắc rối trong đền thờ đó. Thì những cái quan chức của đền thờ sẽ chụp tới để mà giải quyết cái vấn đề lộn xộn hay là rắc rối. Và đồng thời Kinh Thánh cũng nói đến cái chữ là sự Sadduce. Trong trước thì chúng ta học rất là nhiều về Pharisee. Pharisee là những người dưới đạo của người Do Thái, luật lệ của Môi-se. Người Pharisee thì tin vào sự sống lại của thân thể, tức là sự phục sinh, sống lại của thân thể đó. Nhưng mà cái người Sadduce này là cái nhóm người nhỏ hơn chút xíu. Những người này đó là họ được làm việc cho cái người La Mã, thành đã có dính líu nhiều với người La Mã lúc đó. Họ bảo vệ cái quyền lợi. Và những người Sadduce họ tin có Đức Chúa Trời, nhưng mà họ không có tin vào sự sống lại của thân thể. Và chúng ta thấy trong, nếu mà chúng ta học trong sách Phúc Âm, thì chút xíu nữa đây sẽ thấy những người này, người Pharisee và người Sadduce cũng hợp tác với nhau để mà đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Và chúng ta thấy những cái quan chức của đền thờ đến để bắt giăng Phi-e-rơ và giăng. Khi mà chúng ta đọc tới cái khúc này thì chúng ta thấy người Sadduce này họ khó chịu ghê lắm. Họ khó chịu bởi vì giống như hồi nãy có nói Phi-e-rơ giăng giảng về sự sống lại phục sinh của Chúa Giêsu Christ. Người Sadduce họ cũng có tin vào cái sự phục sinh bất cứ trong cái thân xác nào, họ cũng có tin cái điều đó. Và cái điều nữa là bởi vì họ hợp tác với người La Mã, họ nắm giữ cái quyền lực rất là to lớn, thành ra những cái gì mà đụng chạm đến cái quyền lực thì họ phải bảo vệ, họ phải làm giảm đi những cái quyền lực đó để họ giữ cái quyền hành của họ. Nhưng mà chúng ta đồng thời cũng học hỏi cái điều nữa là khi nào mà Chúa bắt đầu làm việc đó thì ma quỷ sẽ cố gắng ngăn cản người làm công việc Chúa. Rõ ràng trong công vụ các sứ đồ chúng ta thấy Phi-e-rơ và giăng môn đồ của Chúa rất là tốt, nhiều người tin Chúa, những cái phép lạ, phép mà được xảy ra, thì mình thấy bắt đầu có cái sự bắt bớ đến. Và cái bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy như thế này: ma quỷ sẽ cố gắng làm cho con dân Chúa nản lòng, bỏ cuộc khi một người hầu việc Chúa là bị lộn xộn liền. Và con cái Chúa khi mà bắt đầu hầu việc Chúa hay là chúng ta rao giảng, hay bất cứ vào trong cái chức vụ nào mà Chúa đặt để trong hội thánh của mình là sẽ bị bắt bớ. Mình phải chuẩn bị cái tinh thần như vậy. Nhưng mà cái điểm bài học ở đây nói rằng chúng ta không có nản lòng, bởi vì ma quỷ sẽ cố gắng làm cho con cái Chúa nản lòng, ma quỷ sẽ cố gắng làm cho con cái Chúa bỏ cuộc. Nhưng mà còn tệ hơn nữa cho những cái người mà rao giảng tin lành phúc âm cứu rỗi của Chúa đó, bởi vì sợ quá thành ra đôi khi kêu là pha loạn phúc âm, water down cái phúc âm tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Xảy ra rất nhiều quý ông bà anh chị em ơi, nhất là giữa công cộng. Chúng ta biết rằng khi mà cầu nguyện là lời của Chúa dạy là cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ hay là nhân danh Chúa Giêsu Christ để mà cầu nguyện. Nhưng mà bởi vì sợ hãi, sự bắt bớ hay là nói là vì kỳ thị gì đó, thành ra rất là nhiều mục sư khi mà cầu nguyện trong danh cái gì đó, không biết Chúa nào đó cũng biết nữa, hay là nhân danh đấng cầm quyền trên không trung hay cái gì đó, dùng những cái danh từ khác, nhưng mà họ không có dám cầu nguyện mà lời của Chúa dạy dỗ rất là chính xác trong danh Chúa Giêsu Christ. Ngày xưa Phi-e-rơ và giăng bị bắt bớ bởi vì nói trong danh Chúa Giêsu Christ, thì ngày hôm nay cũng vậy. Quý ông bạn và em cẩn thận, không có cẩn thận đôi khi chúng ta bị cuốn hút trong cái sự sợ hãi đó đó. Và nhiều người ra nói tôi tin Chúa, nhưng mà không dám nói tôi tin Chúa Giêsu Christ. Thành ra đôi khi người ta nói tin Chúa, không biết Chúa gì, Chúa ma, Chúa quỷ, Chúa tiền, Chúa bạc, Chúa cái gì đó. Tin Chúa mà không biết Chúa nào. Thành ra quý ông bà anh chị em ơi, ngày xưa Phi-e-rơ bị người ta nói về cái vấn đề này, coi như gây cấn với vấn đề này. Thành quý ông bà anh chị em phải học hỏi cái bài học của Phi-e-rơ và giăng để mà đối chất. Chúng ta tin Chúa Giêsu Christ. Thành ra quý ông bạn chị em khi tới nói với tôi, rất là nhiều người nói tôi tin Chúa, cái đầu tôi nó confused. Tại bây giờ cũng có đạo Satan cũng thờ Chúa của họ vậy. Đó, có nhiều người thờ thần tài, cái đó là Chúa của họ, thờ thần tiên, cũng Chúa của họ vậy. Và chúng ta phải mạnh dạn như Phêrô và Giăng, tôi tin Chúa Giêsu Christ. Chúng ta rao giảng phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, chứ không phải cái Chúa gì đó mà không ai biết. Và cái điều thứ hai chúng ta có thể học được cho ngày hôm nay, Đức Chúa Trời vẫn làm việc ngay khi ma quỷ tấn công. Tại sao tôi có thể nói được điều đó? Tại qua tới câu số 4, kết quả sứ điệp của Phêrô, 5.000 người nữa đến với Chúa Giêsu Christ. Đó là cái bài học chúng ta cần học được trong cái tình thế mà đôi khi nản lòng. Công việc Chúa đang tốt, Phêrô và Giăng cái bị người ta bắt giữ qua đêm. Và cái tình trạng nạn lòng đó cũng có thể xảy tới quý ông bạn và em và tôi nữa. Cái kế tiếp, cái tình thế bắt đầu mình nạn rồi, cái bắt đầu mới gây cấn để chúng ta học hỏi. Cái đoạn là từ câu 5 tới câu 12, nhưng mà tôi sẽ đọc từ câu 8 tới câu 12. Bây giờ Phêrô đầy giấy Đức Thánh Linh nói rằng: hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết rằng ấy là nhân danh Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ cái chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh, hiện đang đứng trước mặt các ông. Giêsu này là hòn đá bị các ông xây bỏ ra rồi trở nên hòn đá gập nhà. Chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Ông đang nói về Chúa Giêsu Christ trong cái hoàn cảnh gây cấn, tức là bây giờ bị bắt ra trước cái tòa án. Mà cái tòa án đó là Kinh Thánh nói là tòa án công luận, tức là Sanhedrin, công luận. Và cái tên trong cái tòa án này, nếu quý ông bà anh chị em có để ý, nói là với câu số 6, với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caipha, Giăng và những người khác. Hai cái tên mà Anne rất là đặc biệt, tại vì quý ông bà anh chị em khi mà học lại trong 4 sách phúc âm, cái tên Anne thầy tế lễ thượng phẩm, dù rằng Anna thầy tế lễ thượng phẩm đó đã bị chính quyền La Mã lúc đó truất phế, nhưng mà hầu hết người Do Thái lúc đó vẫn coi ông là cái người coi như là cái người cao nhất, rất là tin cậy ông. Rồi đặc biệt cái tên thứ hai, Caipha là con rể của Anna, cũng là cái người thầy tế lễ cao trọng trong cái tòa án lúc đó, cái tòa án công luận lúc đó. Tại sao Luca lại nhắc đến hai cái tên này? Nếu mà quý ông bạn cho em đọc lại trong Luca thì thấy hai ông này là hai ông chủ chốt để mà bắt Chúa Giêsu Christ đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Và cũng hai cái ông này Luca ghi chép lại ra cái tòa công luận đó để mà bắt bớ Giăng với là Phêrô. Cái câu quan trọng mà hai cái tòa công luận hỏi Phêrô: bởi quyền phép nào, bởi quyền phép nào hay nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Đó. Tự nhiên hỏi câu như vậy, bởi quyền phép nào? Cái câu này rất là hay, nhưng mà cái câu này tiếng Anh gọi là trick question, những cái câu hỏi để mà đặt người ta vào trong cái tròng, tại vì họ không có biết cái chứng cớ nào để mà bắt hay là giết Phêrô với là Giăng. Tại cái luật Môi-se lúc đó đó, những người tiên tri giả hay làm dấu lạ, phép lạ đó, trong phục truyền luật Lời Ký đoạn 13 câu 1 câu 5, thì những người đó sẽ bị ném đá chết. Thành ra đưa cái câu hỏi ra vẻ rất là đơn giản: bởi quyền phép nào hay nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Mà nếu mà Phêrô và Giăng mà không có cẩn thận, mà không có đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa đó, mà đưa ra một cái tên hay là một cái danh nghĩa, một thần nào đó, là bị ném đá chết liền. Bởi vì luật của Môi-se là như vậy. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa, qua cái bài học này chúng ta thấy Phêrô và Giăng đầy Đức Thánh Linh, cái câu trả lời rất là hay, rất là hay. Thành ra ông Phêrô ông đưa ra ba cái sự thật. Ông không nói là những viên Chúa, ông đưa ra ba cái sự thật. Sự thật đầu tiên, cái người què này được chữa lành bởi Chúa Giêsu Christ Nazareth. Chính có ai cũng thấy cả. Tại vì mọi người đều biết cái người què này là đã bại 40 năm nằm ở ngoài đền thờ. Người ta mang tới mỗi ngày được bà con bố thí cho để mà sống. Cái tự nhiên đứng lại được. Cái đó là cái phép lạ. Cái đó là cái sự thật. Cái sự thật thứ hai. Mới đầu là cái người chung quanh thấy ha. Rồi cái sự thật thứ hai, sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu hoàn thành bởi lời tiên tri của Cựu Ước. Mà tôi có nghĩa là sứ đồ của Chúa, mấy chục người thấy được đó, mắt thấy, tai nghe, coi như là chứng kiến những cái người chứng đó, nói lên cái sự thật đó, nói về sự thật. Thành ra cái này là cái bài để mà làm chứng rất là hay nếu mà chúng ta đi theo cái dàn như vậy. Rồi cái cuối cùng ông ấy kết luận như vậy: Chúa Giêsu Christ là con đường cứu rỗi duy nhất. Chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thể cứu được người này. Thành ra thứ nhất, những cái điều mà người ta thấy được, cái người què này được chữa lành. Cái điều thứ hai, cá nhân tôi hay là cá nhân của Pierre, cá nhân tôi đã kinh nghiệm cái điều đó. Và cái cuối cùng, cái kết luận, chỉ có Chúa Giêsu Christ mới cứu được mà thôi. Thấy cái Chúa cho, ông đối đáp rất là hay trong cái tình trạng vô cùng gây cấn như vậy, cái tình thế gây cấn như vậy. Đó. Rồi đồng thời, nếu mà chúng ta cái câu 10 rồi ông dùng trong Thi Thiên 118 để ông chứng minh là Chúa Giêsu Christ, cái lời tiên tri được ứng nghiệm rồi. Rồi cái chuyện gì xảy ra? Bây giờ phải đi đến cái quyết định. Cái quyết định rất là hay. Và chúng ta thấy cái tình huống đó xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà trước khi đi đến cái quyết định, đi qua cái đoạn này, thì quý ông bà anh chị em ơi, dạo sau này cũng có những cái thần học. Họ nói rằng có hai cái thần học. Một cái kêu là thần học giao ước đôi. Người Do Thái là họ có cái giao ước với Đức Chúa Trời rồi, thành ra họ không cần Chúa Giêsu Christ. Những người khác thì phải cần Chúa Giêsu Christ mới được cứu rỗi. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc lại trong công vụ sứ đồ cái đoạn trước đây, thì chúng ta thấy rằng ông Pierre, ông nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc đó, người Do Thái lúc đó, chỉ có Chúa Giêsu Christ, sự cứu rỗi chỉ được tìm thấy trong Chúa Giêsu Christ mà thôi. Nếu mà quý ông bà anh chị em mà đi nghe bất cứ mục sư nào, hay là bất cứ cái người nào, hay là những cuốn sách quý ông bà anh chị em đọc mà nói về cái thần học kép đó, cái đó là tà giáo, là giả giả. Bởi vì Pierre ngay lúc đó, trong cái thời đó, đã nói rằng chỉ có cái sự cứu rỗi chỉ tìm thấy được trong Chúa Giêsu Christ mà thôi, chứ không có cái giao ước khác, cái giao ước cho cái người Do Thái rồi cái giao ước cho người ngoài, không có cái đó. Đó, và chúng ta phải vững vàng cái điều này. Rồi từ từ những cái bài kế tiếp đó, tôi sẽ đưa ra những cái giáo lý mà nó sai trật, hay là những cái tin lành phúc âm của Chúa bị pha loãng như thế nào, để chúng ta biết và tránh. Cái tình thế quyết định sao, xảy ra sao, thì từ câu 13 tới câu 20, nhưng mà tôi chỉ đọc từ câu 18 tới câu 20 để coi cái sự. Câu 18: họ bèn đòi hai người vào rồi cấm tiệc, chẳng cho nhân danh Chúa Giêsu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-a-rơ và Giăng trả lời rằng: chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời ông hay vâng lời Đức Chúa Trời chăng. Vì về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy mà nghe. Những cái thầy trong tòa công luận đó, sau khi mà nghe ông Pierre đưa ra ba cái lý do đó, thì cũng biết sự sao nữa. Không biết phản ứng như thế nào. Tại vì họ rất là ngạc nhiên. Lời của Chúa nói là họ kinh ngạc bởi vì cái sự giản dị của Pierre và Giang của họ, những người đó. Cái câu mà nói đó, nói là họ là dốt nát, không có học. Những người này là những người dốt nát, không có học. Sau khi Pierre trả lời rồi đó, họ ngạc nhiên quá. Những người này là người dốt nát, không có học. Cái chữ dốt nát không có học có nghĩa là không có phải là hoàn toàn mù chữ. Pierre và Giang chắc cũng đọc được chứ. Nhưng mà nói rằng tại sao những cái người này cái trình độ học thấp như vậy, những cái người đánh cá, cái gốc gác như vậy, mà tại sao có cái câu trả lời một cách rất là tốt như vậy, mà chỉ có những người có học, những cái người kiến thức như là những thầy tế lễ thượng phẩm trong cái Sanhedrin học đó mới trả lời được như vậy thôi. Tại vì những cái câu hỏi này là những cái trick question, mà nếu trả lời trật đã bị chết, mà tại sao trả lời được mà làm cho họ kinh ngạc sửng sốt, không biết phải đối phó làm sao. Mà đồng thời chúng ta cũng biết rằng những cái thầy trong cái tòa công luận đó biết hai người này là hai người tín đồ của Chúa Giêsu Christ, biết chứ. Và họ không có thể nào phủ nhận được những cái phép lạ mà Chúa Giêsu Christ đã làm, và cũng giống như cái phép lạ mà đã xảy ra trong cái đền Do Thái lúc đó. À, thì bây giờ họ giải quyết làm sao đây? Họ phải làm cái quyết định chứ. Thì họ phải ngầm. Phải ngầm dò, phải hăm dò. Ok, muốn làm gì làm, tôi sẽ thả đó, muốn làm gì làm. Nhưng mà không có được nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà nói là giải. Ngắm liền, nếu lộn xộn bắt bảo tù là hại đó. Làm sao làm, nói sao nói, nhưng mà đừng có nói về Chúa Giêsu Christ thì ok. Và cái tình huống này xảy ra rất là nhiều, quý ông bạn chị em ơi. Và ngay cả trong cái công sở, Chúa cho tôi có cái cơ hội, ngày xưa được đi rất là nhiều quốc gia trên thế giới, mà được thăm viếng rất là nhiều company ở các quốc gia khác. Và ngay cả có nhiều company, nhiều công ty, họ có cái policy, policy tiếng Việt mình là... cái luật lệ đó, cái policy để mà cái policy là không được nói về Chúa Giêsu Christ dán trên tường, hay nói là bị mất việc đó. Và cái tình huống ngâm dọa như vậy xảy ra là không được nói hay là dạy. Thành ra họ ra lệnh không có, không phải là chỉ rao giảng về Chúa Giêsu mà cũng không có được dạy nữa, nghĩa là nói cái gì nói nhưng mà đừng có chữ Chúa Giêsu Christ được rồi. Và cái tình huống này xảy ra rất là nhiều. Thành ra đó lý do tại sao mà nhiều con cái Chúa, mà ngay cả nhiều người lãnh đạo gọi là của hội thánh ấy nữa, không có dám nói một cách mạnh dạn Chúa Giêsu Christ, không có dám mạnh dạn nói tôi tin Chúa Giêsu Christ, mà cứ nói tôi tin Chúa. Mà có nhiều người mà đôi khi giọng miền khác, thành ra tôi tin chùa, tại vì xuống giọng đó. Nó nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng đó. Nhưng mà lời của Chúa dạy chúng ta phải mạnh mẽ về điều này, tại vì cái sự hăm dọa sẽ xảy ra, quý ông bà anh chị em ơi, mà nó đã xảy ra rồi trong cái công ăn việc làm của quý vị, ngay cả trong các trường học cũng không có dám nói một cách mạnh bạo là tôi tin Chúa Giêsu Christ. Từ đó họ đặt cái sự lo sợ vô trong lòng của người đó. Mà là một điều Peter và Giăng thấy rất là hay, Chúa đầy dạy đức tin của Chúa, nói liền nhấn mạnh rằng sẽ vâng lời Đức Chúa Trời trước hết. Vâng lời Đức Chúa Trời trước hết. Tại vì tại sao có thể phản ứng lạ làng như vậy? Bởi vì Phi-e-rơ và Giăng kinh nghiệm được Chúa Giêsu Christ, kinh nghiệm sự sống lại của Chúa, kinh nghiệm sự cứu chuộc của Chúa, và họ kinh nghiệm được cái sự chữa lành của Chúa. Họ kinh nghiệm được điều đó, thành ra họ trở thành một nhân chứng sống. Và khi một người là nhân chứng sống thì không có thể nào yên lặng được. Cái đó là cái ý nghĩa mà Chúa dạy dỗ cho quý ông bà, anh chị em và tôi. Nhưng mà cũng trở lại cái vấn đề, cái vấn đề mà quý ông bà anh chị em sẽ bị bắt bớ, cũng giống như Phê-rơ và Giăng bắt bớ. Cái này trong trường hợp này giống như là chính quyền cấm nói sao nói, nhưng mà không được nói về Chúa Giêsu Christ, không được nhân danh Chúa Giêsu Christ, chính quyền cấm. Và có thể trong công ăn việc làm của quý ông bà anh chị em, ông boss ông cấm, cái policy, cái điều luật của company cấm. Thì sao? Chúng ta phải trở về lại trong công vụ sứ đồ, phải bắt chước giống như Phi-e-rơ và Giăng. Nhiệm vụ đầu tiên là vâng lời Chúa Giêsu Christ. Bởi vì cái đó là cái quyết định, cái tình thế đôi khi phải đưa đến quyết định. Và trong cái cuộc đời của ông bà anh chị em và tôi, nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái sự thử thách đưa quý ông bà anh chị em tới cái sự quyết định. Và chúng ta có đủ mạnh dạn để làm những cái quyết định đó hay không? Tôi xin kể cái câu chuyện để chấm dứt. Quý ông bà anh chị em biết cách đây cũng 5-6 tháng gì đó, thì hội thánh chúng ta có cái buổi lễ ông cho cái người chữa lửa kế bên ông Captain mà bị người ta đâm mù mắt. Rồi các em English Ministry có tổ chức cái ngày của cộng đồng để giúp đỡ cái người chữa lửa này đó. Thì 1,200 người đi qua cái cơ sở rất là vui. Và quý ông bà anh chị em có 2 tiếng đồng hồ để dành cái phòng nhóm này để cho những người muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa, những người muốn làm lại niềm tin. Thì cũng trong cái phòng này có những người trẻ tuổi, trẻ tuổi, tôi nói khoảng chừng 30, 40 tuổi đã vào trong phòng này, đã từng tin Chúa. Nhưng dưới cái sự áp lực của công việc làm, bởi sự áp lực của những cái policy, thành ra họ chối Chúa. Và cũng trong cái phòng này, những người đó đã cầu nguyện khóc lóc ăn năn để làm lại niềm tin. Tôi biết tánh tôi đôi khi vô tư không để ý này, nhưng mà rõ ràng sai trong phòng này, những người đó đã đổ nước mắt khóc lóc ăn năn bởi vì họ bị sự bắt bớ ngay trong công sở của họ, ngay trong cái cộng đồng họ đang sống. Có nghĩa nó đang xảy ra, quý ông bà anh chị em ơi. Và tôi cầu nguyện giúp đỡ họ để làm lại niềm tin, để họ có thể mạnh dạn. Khi mà tôi nói tôi tin Chúa là tôi tin Chúa Jesus Christ, chứ không phải tin Chúa gì đó. Tin Chúa gì đó cái này cũng hay, để có gì tôi ghi xuống. Tin Chúa gì? Tin Chúa Jesus Christ đó, làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Bởi danh của Ngài là danh được đáng tôn kính. Và chính qua danh của Chúa Jesus người ta mới tìm đến cứu Chúa Jesus Christ của chúng ta. Cái sự sợ hãi nó xảy ra, mình không có thể nào tránh được. Nhưng mà nó khác biệt giữa cái người sợ hãi với là cái người nhu nhược. Nó khác á, nó khác. Một cái chỗ đó là cái người, cái dũng cảm đó, thì họ có thể vượt qua được cái sự sợ hãi để làm được những cái công việc mà Chúa giao phó cho họ làm. Chỉ khác biệt chỗ đó thôi. Người dũng cảm cũng có sự sợ hãi, người mạnh mẽ cũng có sự sợ hãi, nhưng nó khác một cái. Họ để cho Chúa làm việc để họ có thể vượt qua sự sợ hãi để làm cái công việc Chúa mà Chúa giao phó cho. Thành ra đừng có để cái sự sợ hãi gì đó ngăn trở chúng ta làm công việc Chúa, để chúng ta có thể đứng vững vàng cho Chúa Jesus Christ của chúng ta. Lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay là để chúng ta tin tưởng vào Chúa Jesus Christ và làm những cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Chứ Chúa không bao giờ nói chúng ta làm những cái điều mà Chúa không muốn chúng ta làm. Trong cái sự kêu gọi đó, thì chúng ta có sự can đảm, sự của Chúa ban cho để mà làm được điều này. Xin chúng ta đứng lên để tình thế nặng lòng khi làm công việc Chúa sẽ đối diện với những sự thử thách. Tình thế gây cấn sẽ có sự đối chất, đó là điều đương nhiên xảy ra. Và đồng thời cái tình thế quyết định, chúng ta phải có những cái quyết định để làm trọn vẹn công việc Chúa. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung cái câu gốc ở đây. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thay vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Xin chúng ta đọc lại thêm một lần nữa. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Xin đọc lại lần thứ ba với cái tên của mình. Dạ, ta đã phải đọc. Nhưng nếu tôi vì làm tín đồ của Đấng Christ mà chịu khổ thì tôi không hổ thẹn, tôi thà vì danh ấy mời khen Đức Chúa Trời là hơn. Mình phải cá nhân hóa cái câu này để trong suốt tuần lễ Chúa sắp đặt để những con người đến gặp quý ông bà anh chị em. Chúa đặt để tại sao chị vui quá? Tại vì tôi có Chúa Jesus Christ chia sẻ liền. Tại sao chị có bình an? Cảm ơn Chúa, tôi có sự bình an bởi vì chia sẻ phúc âm liền. Đừng có mang tới nhà thờ, chia sẻ liền. Nếu mà mang tới nhà thờ tốt, nhưng mà chia sẻ liền, giúp đỡ họ cầu nguyện tin nhận Chúa để cho họ có cái tuần lễ vui mừng và tuần lễ bình an. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là kỳ diệu. Chúa dùng cái câu chuyện của Phi-e-rơ và Giăng ngày xưa để giúp đỡ chúng con hiểu được những cái tiến trình mà sự thử thách chúng con phải chịu phải. Chúng con sẽ biết chúng con sẽ bị những cái sự thử thách. Chúng con sẽ chịu những sự gây cấn. Và lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con có sự quyết định một cách rõ ràng ngay trong cái tình huống Chúa đặt để chúng con có thể rao truyền phúc âm cứu rỗi của Chúa trong cái tinh thần, trong cái công việc mà Chúa giao phó cho chúng con. Lạy Chúa, sau giờ này chúng con sẽ tiếp tục nghe lời làm chứng của ông bà Đức về chuyến đi truyền giáo. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe ở chúng con. Và Chúa ban phước lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ ăn cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, thông công với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và đồng thời chúng con có buổi tập hát, chuẩn bị cho Giáng sinh nữa. Nguyện Chúa cùng anh Dũng trong sự chuẩn bị. Và nam giới, nữ giới cũng họp lại với nhau nữa. Xin Chúa ban phước cho sự sinh hoạt sau giờ, muốn thông công với nhau. Mình xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài luôn luôn vững lòng, không sợ hãi, rao truyền phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ khi Chúa mang cơ hội đến. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.